Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em nào có sách Kinh Thánh, chúng ta mở lại đoạn 8 và chúng ta đọc lại câu 26 đến câu 28. Gọi là Thánh Thư Tin Mừng, thư cũng Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã, có nghĩa là gửi cho chính chúng ta. Đoạn 8 câu 26 đọc đến câu 28. Ai có sách thì cùng đọc. Cũng vậy, thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết. Song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí, người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh đập theo ý Thiên Chúa. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với đoạn thánh kinh ngắn gọn này. Hôm thứ hai chúng tôi có đặt một câu hỏi cho anh chị em, đó là đối với những người Công giáo, anh chị em ai có thể nói rằng mình yêu mến Chúa đó? Thì tôi thấy rất là tiếc, bởi vì len que vài ba người yêu mến Chúa thôi. Và những người đến đây để cầu xin ơn chữa lành mà không có lòng yêu mến Chúa thì làm sao mà Chúa biến đổi tất cả mọi sự nên lành cho chúng ta được? Đó là cái vấn đề của người Công giáo. Và một trong những cái vấn đề của người Công giáo nữa cũng có liên can đến việc yêu mến Chúa. Bổn phận của người Công giáo là yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của mình. Lòng dạ thì lâu lâu có yêu mến Chúa hết lòng hết dạ, nhất là khi mà mình đau khổ, mình đau bệnh, mình chạy đến Chúa, mình dục lòng xin Chúa thương xót con, xin Chúa thương xót con, Chúa chữa lành cho con. Còn khi mà mình lành lặn đó, khi mà khỏe mạnh đó, thì chúng ta đặt cái vấn đề về cái trí khôn mình. Mình có dùng cái trí khôn mình để yêu mến Chúa hết trí khôn hay không? Đó là cái vấn đề. Và có nhiều người cũng không hiểu thế nào là yêu mến Chúa hết trí khôn. Thì chúng tôi đã có bày cho anh chị em cách thức mà dựa trên giáo lý Công giáo yêu mến Đức Chúa Trời hết trí khôn là học Thánh Kinh, học giáo lý. Mà học giáo lý suốt đời cũng không hết nữa. Học Thánh Kinh, như anh chị em thấy, đoạn Thánh Kinh này chúng ta đã giảng 2 tháng rồi. Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma giảng 2 năm hơn rồi, mà mới có phân nửa thôi. Đây là cái thức anh chị em yêu mến Chúa hết trí khôn, tức là học hỏi lời Chúa và đem lời Chúa ra áp dụng. Vấn đề đó là vấn đề mà chúng ta thấy đang xảy ra. Và vì vậy cái trình độ về lời Chúa, trình độ về đức tin, trình độ về đời sống nội tâm nội tại của người Công giáo phải nói rất là thấp. Và khi đụng chuyện, gặp chuyện hữu sự đó thì lung lay đức tin, và thậm chí có những người bỏ Chúa bởi vì nói rằng Chúa không làm theo ý con bỏ Chúa, con cầu xin mà Chúa không cho, vì cái trình độ đức tin hay trình độ hiểu biết về Chúa quá thấp là như vậy. Và chúng tôi có nói với một người ở đây là khi biết được mang bệnh ung thư đó, thì chúng tôi có những lời nói rất là mạnh và rất là nặng cho anh chị em. Nhưng mà không phải là chính tôi nói nặng hay nói mạnh, nhưng mà cái thực tại, cái thưa anh chị em, cái sự thật, cái chân lý nó rất là nặng, rất là mạnh. Cái chân lý đó anh chị em chỉ có là anh chị em cộng tác với chân lý đó, anh chị em đi theo chân lý đó, nương theo chân lý đó, anh chị em ưng nhận chân lý đó. Còn không á thì anh chị em thấy cái chân lý đó như là một cái con dao hay là một lưỡi gươm xé nát ra thần hồn của anh chị em và ngay cả cái sự tự ái của mình. Khi có những người đến đây bị bệnh ung thư, chúng tôi nói rằng định nghĩa ung thư là gì? Ung thư là chết, chết là ung thư. Một trong những cái vấn đề mà chúng tôi thấy trong giới y, các bác sĩ là y tá trong nhà thương chúng tôi làm việc, thì các bác sĩ y tá thường thường không có dám nói liền tức khắc với những người mang bệnh ung thư. và thường thường nhờ các tuyên úy tới nói. Cái chữ, hai cái chữ mà người ta khó nói, ngượng nói á, là thứ nhất là cancer, chữ C, và chữ D là death và cancer. Mà cancer là death, death là cancer, tức là chết, ung thư là chết, và chết là ung thư thôi. Và khi chúng tôi nói rằng ung thư là chết, có nghĩa là anh chị em mang ung thư trong người đó. Và chúng tôi thấy ngay cả có những cha cũng bị ung thư. Có một cha vừa mới qua đời cũng ung thư, dòng đa binh. Chúng tôi thân quen ở bên Houston đó. Ngài trong tích tắc, trong chớp mắt, mới gặp đó rồi đi. Mới gặp hôm năm ngoái chúng tôi gặp ngài, ngài còn viết lách rất là giỏi về văn chương, viết rất là nhiều. Tôi vừa nghe tin là ngài đi rồi, bị ung thư. Và khi nói về cái thực tại phũ phàng đó, nhiều người lại cảm thấy giống như là không thông cảm hay là không có bác ái. Cái thực tại là khi cái bệnh đến, nhất là cái bệnh ung thư, thì có nghĩa là sao? Bất cứ cái nơi nào có ung thư là nơi đó đang chết, đã chết rồi. Và cái chết nó bắt đầu nó lây lan ra, nó lan tràn trên cơ thể của mình. Thì mình chỉ có cách là chúng ta làm cái gì, chúng ta chạy đến thầy, đến thuốc. Và tôi thấy nhiều người công giáo, rất là nhiều công giáo thờ y học, thờ thầy và thờ thuốc như là thờ Đức Chúa Trời vậy đó. Khi mà bác sĩ phán ra một lời, giống như là Đức Chúa Trời phán ra một lời sấm truyền, bất khả ngộ. Như vậy. Và khi nghe các bác sĩ, và anh chị em biết các bác sĩ không có phải là Đức Chúa Trời. Các bác sĩ không phải Đức Chúa Trời, mà có những người công giáo tin đến mức độ là mình hoang mang, mình bối rối, mình bất an. Và bác sĩ không có dám nói, các cha hay là các trung ý đến nói. Thì có những người lại dội lại, phản ứng lại, phản ứng ngược. Và tại sao mà không khích lệ, tại sao mà không an ủi kẻ ô lo. An ủi, cái cách thức mà chúng tôi an ủi anh chị em nhất á, dễ dàng nhất hay là tốt lành nhất, đó là chúng tôi nói sự thật cho anh chị em. Không cách nào chúng tôi tử tế, chúng tôi đàng hoàng, chúng tôi tốt lành với anh chị em hơn là nói sự thật. Nói sự thật để làm gì? Để anh chị em biết Chúa, Chúa có thật. Thật sự có Chúa, và anh chị em thấy thực tại của Chúa. Thì anh chị em đối diện với cái bệnh hay là cái chết của mình, cái ung thư đó, và chúng ta đối diện với cái thực tại là có Chúa đó. Lúc đó anh chị em thường thường khi mà gặp nạn, anh chị em chạy về đến Chúa, gặp gỡ Chúa. Hôm thứ hai chúng tôi có nêu lên điều này rồi. Bổn phận là sứ vụ tông đồ của linh mục là gì? Làm cho chính bản thân mình, làm cho những người đến với mình thấy thực tại của Chúa. Chúa có thật. Bổn phận của tư tế, bổn phận của linh mục, của tông đồ đó là như vậy. Và đây cũng phải là bổn phận của người công giáo. Đây là lời của Thánh Phaolô gửi cho những người công giáo Roma. Anh chị em học thư của ông Thánh Phaolô gửi cho anh chị em. Mà ông Thánh Phaolô khi mà nói về Đức Chúa Trời ngôi ba thì nói là một thực tại, thần lực đỡ đần, thần trí chuyển cầu, thần khí linh hứng và ở trong Ngài. Và Ngài nói là thật, không, đây không phải là nói ra là kể một cái câu chuyện dụ ngôn để cho anh chị em thấy nó hay, để anh chị em suy niệm trong trí, trong lòng. Và đây nói cái thực tại. Đây, Ngài nói trực tiếp, Ngài không nói bóng nói gió. Đối với những ai, có nghĩa là anh chị em á, trong anh chị em có ai hay không? Đối với những ai, và Ngài nói như thế này, ta biết, không phải là ta suy ra, ta biết, có nghĩa là ta nghiệm được rồi, ta thấy rồi. Ta biết mà, có nghĩa là Thánh Phaolô và những người công giáo Roma, tức là anh chị em á, ta biết. Tôi đọc lại cho anh chị em, có ai có sách không? Mở ra câu 28, câu này quan trọng vô cùng. Ta biết. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Dừng lại đó. Anh chị em có biết không? Đây là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho anh chị em là người công giáo Roma đó. Anh chị em có biết không? Đây không phải biết trong trí khôn, trong trí thức, hay là nghe người ta nói biết là cảm biết, nghiệm biết đó. Không phải là ông Thánh Phaolô nói tôi biết, nhưng mà ta biết. Xét lại xem cái thực tại đó, thực tại của Chúa. Anh chị em tôi bảo đảm với anh chị em, nếu mà không có bệnh, nếu mà không có vấn đề vợ chồng con cái hay là vấn đề gì đó, thì không biết anh chị em có đến đây hay không. Đừng có nghĩ rằng anh chị em đến đây là tự ý mình, đây là do Chúa thúc đẩy. Có một cái ơn đặc biệt mới đến đây được, không phải ai cũng đến đây được đâu. Chúa thúc đẩy anh chị em đến đây để đối diện với thực tại là Chúa có thật. Đầu tiên là Chúa có thật. Và khi đến với Chúa không có lơ tơ mơ được. Bởi vì Chúa có thật, đây là nhà của Chúa. Chúa là chủ nhân của chúng tôi. Mà khi chúng tôi nói thì không thể nói ý riêng của mình, ý kiến của mình được. Chỉ nói lời của chủ nhân mình, lời của Thiên Chúa cho anh chị em. Để anh chị em khi đối diện với lời Chúa, không phải là lời của một linh mục nào. Đối diện với lời của Chúa, đối với thực tại của Thiên Chúa đó, anh chị em phải có sự chọn lựa. Bởi vì đối với sự thật, một là anh chị em phò theo, hai là anh chị em chết thôi. Sự thật đòi buộc phải có cái sự chấp nhận trong trí, là tin nhận trong trí của mình. Đối với sự thật là như vậy. Trí khôn, cái khả năng của mình hay là cái quan năng của mình để đối diện với sự thật là cái trí khôn của mình. Đối với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Chúng ta biết cái sự thiện nữa. Sự thật, khi mà chúng ta thấy được thần trí, có được thần trí của Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Sự thiện đến với chúng ta khi mà anh chị em được thần lực của Thiên Chúa để đỡ đần trong cái cảnh yếu hèn, cái tình cảnh yếu hèn của mình. Cái sự thiện đến với chúng ta. Bây giờ đây nhá, để tôi mổ xẻ cho anh chị em, với anh chị em những ai đến đây mà không có thánh kinh rất là tiếc. Có những người chỉ muốn đến đây để được ơn chữa lành rất là tiếc mà không đem thánh kinh theo. Bởi vì anh chị em biết rằng chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi đặt tay chắc chắn cầu nguyện cho anh chị em, chắc chắn rồi. Và anh chị em được lành, anh chị em lành xong anh chị em về vài ba ngày hay là vài ba tháng sau đó anh chị em sẽ bệnh lại. Nhưng mà lời Chúa, một khi anh chị em đã được lời Chúa thì mãi mãi vĩnh cửu, đời đời. Cái sự thiện chúng ta đã biết rồi, sự thiện hay là sự lành đó, điều lành gồm có điều lành về vật chất của cải. Phải có, không có thì không ổn định, an định đời sống được. Phải có của cải vật chất, đó điều lành ở thế gian này nè. Con người ai nấy cũng cần của cải tiền tài. Thứ hai là sức khỏe. Có của cải mà không có sức khỏe, giống như anh Michael Jackson, anh chị em biết á. Anh có tiền không? Anh có của không? Mà anh có sức khỏe không? Có hạnh phúc không? Phải có sức khỏe. Cái thứ ba, hiển nhiên là tình nghĩa rồi phải không? Tôi lặp lại thôi những gì đã học rồi. Cái sự thiện, cái sự lành đó là phải có của cải vật chất chung quanh mình. Không phải là nhiều quá như Michael Jackson cả, có thể là hàng triệu triệu đô la rồi, cũng nợ hàng triệu triệu đô la rồi. Vừa đủ thôi. Sức khỏe, có sức khỏe. Và cái điều thứ ba quan trọng nữa là cái tình nghĩa. Cái người đó có tình nghĩa không? Michael Jackson từ nhỏ, 5 tuổi anh chị em mới biết ông chết rồi phải không? 50 tuổi, 5 tuổi đó là đã nổi tiếng thế giới rồi. 5 tuổi đã là một ca sĩ rồi. Mà kể lại ông lên cái chương trình của Oprah Winfrey, ông kể là ông ngồi ông khóc. Từ bé đã bị bố đánh rồi, bị abuse. Nếu mà hát không đúng gì, phải hát không đúng là bị đánh. Đánh bằng roi. Đó là từ nhỏ, từ bé đã bị abuse rồi. Lớn lên đâu có tìm được cái nơi gọi là có tình nghĩa hạnh phúc. Không thấy trong gia đình của mình, nhất là thấy người da đen á, cũng không thấy hạnh phúc. Do đó anh chị em thấy một cái người đã từ bé mặc cảm tự ti rồi. Ai trong gia đình đó cũng khích lệ để mà nổi tiếng. Để mà vươn lên nổi tiếng thôi. Và bây giờ cái tình thương chỉ đến khi nào mà con hát hay là con diễn hay thì mới thương con. Thì đứa bé này lớn lên cái gì nó nhìn nó thấy, ồ tại sao người da trắng yêu thương nhau quá hả? Nó muốn làm người da trắng. Lấy vợ người da trắng không à? Hai bà vợ phải không? Ba đứa con cũng không biết có phải của ổng hay không. Phải không? Anh chị em biết trường hợp của Michael Jackson mà không? Rồi ông bắt đầu ông lột da làm sao cho nó trắng, bào cho nó trắng, là mua da người ta đắp vào. Và chúng tôi thấy cái trường hợp này đó là trường hợp của những người gọi là sắc tộc của dân tộc á, chúng ta đó, chúng nói trắng ra đó, vọng ngoại, mình không có hãnh diện tự hào mình là mình, bởi vì thiếu tình thiếu nghĩa, đi vọng ngoại tôi thấy người da trắng á là đẹp là tốt, cũng có tốt đẹp đó, nhưng mà mình làm sao mình lấy đó là cái gương mẫu, cái đối tượng thần tượng để mà mình thành như người là da trắng đó, Michael Jackson một cái gương đó, bởi vì thiếu tình thiếu nghĩa, trong gia đình đó, lộn xộn hết, ảnh thiếu tình thiếu nghĩa anh đi tìm. Anh chị em thấy đó, điều đó rất là cần thiết trong đời sống của mình. Ba cái điều của cải cần phải có là sức khỏe phải có, tình nghĩa phải có, sự sống phải có. Bây giờ có cả một cái gia tài kết xù đó mà chết rồi, làm sao xài được, sử dụng được. Chúng ta thấy đó. Thì cái điều quan trọng hơn hết là phải có cái đức khôn ngoan, Đó là cái điều lành, cái điều thiện mà điều khiển hết tất cả những cái điều lành khác. Mà nhiều người Công giáo lại không đi tìm khôn ngoan, đi tìm cái khác. Như người Công giáo mà mình có đức khôn ngoan sẵn đây cho mình. Đó là Chúa Giêsu Kitô, đó là thần khí của Chúa. Thần trí chưởng cầu đó, mình có đó, nhưng mà không đến để mà đón lấy, nhận lấy. Đó là vấn đề của chúng ta. Ở chúng tôi thấy kể đến xin cho con được lành bệnh, cho con sáng mắt ra, cho con hết đau, cho con hết nhức, cho con hết ho, hết suyễn. Lạy Chúa cho con đức khôn ngoan. Khi một cái đức khôn ngoan thì tất cả mọi sự khác đều có. Có bao nhiêu người trong anh chị em á, trong tháng qua, trong năm qua anh chị em đi tìm đức khôn ngoan như là đi tìm tiền vậy đó. Hay đi tìm đức khôn ngoan như là tìm sắc đẹp. Có ai tìm đức khôn ngoan như vậy không? Ông Khổng Tử hay Lão Tử gì đó, ông nói rằng tôi chưa bao giờ tìm thấy một cái con người nào đi tìm khôn ngoan, yêu mến khôn ngoan như là yêu mến sắc đẹp. Hiếm, chưa thấy đó. Chính người xưa nói như vậy. Anh chị em xét lại coi có tìm cái điều đó hay không? điều lành. Đây, làm sao có được điều lành? Vì những ai yêu mến thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Biến mọi sự nên lành vì lý do gì? Ngài đồng công cộng tác là Thiên Chúa, thực tại của Thiên Chúa ở với mình. Ngài cộng tác với mình để biến mọi sự nó chưa có lành. Ngay cả cái bệnh anh chị em đó là không có lành. Cơn đau anh chị em không có lành. Cái nỗi khổ trong lòng anh chị em không có lành đó. Ngài cộng tác với anh chị em, Ngài đồng công cộng tác để biến lên lành. Vì lý do gì? Vì đối với ai? Ai là cái người này đây? Ai là người yêu mến Chúa đây? Ai với ai yêu mến Thiên Chúa? Trong anh chị em ai có thể trả lời là tôi yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực của mình? Vấn đề đặt ra, lời Chúa hết sức là thực tế, thực tiễn. Tính thưa anh chị em, câu 28 đơn sơ được đơn sơ, nhưng mà đây là bí quyết sự sống. Không một ai bước vào nước trời được nếu mà không thánh thiện. Mà thánh á, thì luôn luôn phải thật, phải tốt và phải đẹp. Chân thiện mỹ, thật tốt đẹp, thánh là như vậy. Bổn phận của các tư tế mà anh chị em có cái chức vụ tư tế nha. Khi mà được rửa tội đó, được phép thanh tẩy, anh chị em có chức vụ tư tế. Bổn phận của tư tế, chúng tôi là tư tế thánh hiến. Linh mục là tư tế được thánh hiến. Còn anh chị em có cái chức tư tế được thanh tẩy. Chúng tôi cũng vậy. Nhưng mà bổn phận của tư tế là gì? Làm cho người ta thấy Chúa là một thực tại, không phải là một câu hỏi, một vấn đề. Thấy Chúa là một thực tại, Chúa có thật. Và thứ hai, làm cho thấy, cho mình thấy, cho người khác, nhất là cho người trong gia đình mình thấy, Chúa tốt thật, Chúa tốt lành, Chúa thiện hảo. Và thứ ba, làm cho người người thấy được Thiên Chúa tuyệt mỹ, thấy được cái đẹp vô cùng của Thiên Chúa. Khi mà nói đến cái tốt thì lòng mình muốn gọi là khả vọng. Khi nói đến cái thật thì khả nguyện, chúng ta ước nguyện, nguyện được như vậy. Cái trí phải đi tìm. Còn nói với cái tốt, cái điều lành đó, chúng ta muốn có. Nhưng mà nói đến với cái đẹp, nói đến cái đẹp thì kính thưa anh chị em, khả ái. Nó không có phải là do cái ước muốn hay là cái ý chí của mình, hay là do cái trí, lý trí của mình nữa, mà phải nghiệm thấy, phải nhìn thấy, phải chiêm nghiệm, chiêm nghiệm đó. Anh chị em không có thể nào nhìn một con người mà anh chị em biết người đó tốt hay xấu được. Không thể mà coi mặt mà bắt hình dung được, phải không? Xem mặt bắt hình dung được không? Hay là nhìn một người đó biết người đó thật hay không, có thấy được không? Nhưng mà đẹp á, nhìn bên ngoài thấy được. Nhìn bên ngoài thấy được liền, phải không? Hai cái điều kia đó thì đòi buộc phải vận dụng trí khôn và ý muốn của mình. Nhưng mà cái đẹp á, áp dụng cả hai. Nhưng mà mình nhận nghiệm được liền, tức khắc. Cái vấn đề là anh chị em không thấy được Chúa đẹp như thế nào để mà mê mẩn, si mê Chúa, đi tìm Chúa. Bổn phận của các linh mục, sứ vụ của các linh mục chưa được chu toàn, chưa được chu toàn, chưa được hoàn thành, không có làm. Anh chị em có gặp một linh mục nào hay là một cha, đức cha nào mà khi đến gặp vị đó đó, anh chị em thấy Chúa nơi người đó và thấy Chúa đẹp, thấy cái vẻ đẹp của Thiên Chúa, có thấy không? Có tìm thấy được chưa? Thử gặp Đức Thánh Cha Benedicto, hay là gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, hay là Thánh Jean-Marie Vianney, Thánh Padre Pio, gặp những đấng như vậy đó. Hay là gặp Mẹ Teresa Calcutta, một người Công giáo, thấy được Chúa đẹp như thế nào. Anh chị em gặp được những người thật sự theo Chúa đó, anh chị em thấy được cái đẹp của Chúa, thấy mê, mà no nữa, vừa no, thỏa mãn, thỏa lòng. Y như thế này, tôi sẽ cùng với anh chị em đào sâu mổ xẻ câu số 28 cho đến cùng. Chúng ta biết rồi, biết cái phương pháp để mà, đây là phương pháp làm sao anh chị em nhìn một người nào đó, hay là mỗi cảnh vật nào đó, mỗi quan cảnh nào đó anh chị em biết nó đẹp, thấy không? Nhìn cái cách cắm hoa anh chị em biết nó đẹp hay không đẹp rồi. Mình không biết cái luật như thế nào, cái nghệ thuật cắm hoa như thế nào, nhưng mà mình biết hai cái chậu hoa đó, mình biết cái chậu nào đẹp, chậu nào không đẹp, nhưng mình không giải thích được làm sao. Giống như anh chị em ăn cũng là cái món đó thôi, một người nấu cái son, hay là một son canh chua cá kho tộ, hoặc là một món canh thôi, cũng hai món cũng giống y nhau, canh chua. Nhưng mà anh chị em ăn và anh chị em biết cái nào ngon, cái nào không ngon, phải không? Nhưng mà không biết tại làm sao mình biết, mình không phân tích được, phải không? Không phân tích được, nhưng mà biết nó ngon. Mình nhìn cái cảnh, mình nhìn cái mặt người, mình nhìn cái con người đó, mình nhìn đó, mình thấy, mình biết nó đẹp. Mình nghe một cái bản nhạc đó thì mình biết nó hay hay là nó không hay. Cũng một cái bài nhạc đó, một người này hát, người kia hát, người này hát không hay, người kia hát hay. Mình không biết tại sao nó hay, nhưng mình biết là nó hay, hay là mình biết nó là không hay, phải không? Nhưng mà cái tiêu chuẩn để mà chúng ta phân biệt đó, chúng ta nhận biết đó, tại sao nó hay, tại sao nó đẹp, tại sao nó ngon, chúng ta đã có mấy tiêu chuẩn rồi, có 3 tiêu chuẩn, phải không? Nhớ không? Liệt kê cho tôi 3 cái tiêu chuẩn để biết đây là học về nghệ thuật, bởi vì anh chị em là nghệ thuật gia, bởi Thiên Chúa là nghệ thuật gia. Thiên Chúa là nghệ sĩ, Thiên Chúa đẹp vô cùng, do đó Chúa mới tạo dựng vũ trụ càng khôn tuyệt đẹp, tuyệt mỹ, và nhất là con người chân thiện mỹ, thật tốt đẹp mà. Anh chị em liệt kê lại cho tôi ba cái tiêu chuẩn đẹp. Thứ nhất là thứ nhất là gì? Bốn chữ: tương thông hiệp nhất. Đó là điểm thứ nhất á, phải có tương thông với nhau và là một, phải không? Điểm thứ hai là gì? Quân bình trật tự, có cái sự quân bình và có trật tự trong đó. Thứ ba là gì? Quang minh trong sáng. À, quang minh trong sáng, đó là tôi dùng chữ nho, anh chị em nghe nó sung sung dễ nhớ, nhưng mà bốn chữ thôi, mọi thứ là bốn chữ. Thứ nhất là một, thứ hai là cân đối, thứ ba đó là thật, rõ, rệt. Đơn sơ như thế thôi. Tại làm sao mà nếm cái nồi canh chua các câu tổ này, nếm vào cái ý ẹ không là khạc ra liền, bởi vì nó mặn chằn à. Cũng thấy cái món ăn đó, chiên cái quả trứng đó, ở ngoài thấy thật là đẹp, mùi rất là thơm, nhưng mà ăn vào một cái á, là nhả ra liền, khạc nhổ ra liền. Tại vì nó không thống nhất với nhau, nó không có là một, nó lộn xộn trong đó. Muối không đủ, đường không đủ, tiêu không đủ, như thế nào đó, nó không có là một. Có đầy đủ những gia vị cần phải có, nhưng mà nó không là một. Mà nó không có quân bình. Cái điểm thứ hai, nó không quân bình, nó không cân đối với nhau. Và điểm thứ ba, nó không rõ rệt. Ví dụ anh chị em, về cái việc mà cái quái đạo, cái đạo trà đó, anh chị em biết cái đạo uống trà của người Việt Nam chúng ta, theo cái văn hóa như thế nào tôi không hiểu. Chưa đến cái mức độ mình phải bước vào sâu trong cái đời sống của lời Chúa đó. Đạo trà, biết uống trà không? Tôi thấy uống ọc vậy thôi. Dạy dỗ con cái không vậy? Dạy dỗ con cái ăn hamburger, ăn gì đó, ăn cho thật nhiều, thật là mập, thật là to, nhưng mà không biết cái đạo ăn uống. Trong cái đẹp á, vấn đề ăn uống nè, ăn nói nè, ăn ở nè, nó đẹp. Ăn uống thì anh chị em uống miếng trà, một cái tách trà có người biết mà. Cái mùi hương của nó, thứ nhất. Rồi cái độ nóng của nó như thế nào, cái độ nồng như thế nào. Rồi uống vào cái trà ngon, anh chị em uống vào một cái đó, cái người biết thưởng thức thì uống vào thì thấy trong lưỡi á, đắng trước, rồi nuốt vào á, tới gần cổ thì nó mới ngọt. Rồi vào trong bụng bắt đầu nó bốc cái hương thơm lên, cái loại trà ngon. Có những người giỏi lắm, nhưng mà không biết thưởng thức. Nói cái trà thôi đó, cách pha trà là không biết người đó là có văn hóa hay không có văn hóa. Có người nói với chúng tôi là Việt Nam á, bây giờ á, là từ có người nói trong cái giờ học Thánh Kinh đó, nói rằng là Việt Nam khi xưa Hà Nội đó, ngoài Bắc là cái nôi của ngàn năm văn hiến mà, văn minh Việt Nam ở đó đó. Mà bây giờ người ta chê, ngoại quốc tới chê Việt Nam. Hai điều mà người Việt không có biết, không có dạy cho con cái. Thứ nhất là không biết xin lỗi, và thứ hai không biết cảm ơn. Người ta làm gì? Được, xong, hết. Không biết xin lỗi, đi đụng người ta hay là sắp sửa mình đi đến có chỗ đâm đồng, không biết. Không biết xin lỗi cho tôi đi qua. Và Việt Nam mình nó rất là văn minh. 5.000 năm văn hóa, văn hiến mà. Nhưng mà lại chính mình sống trong một chế độ vô thần đó mà. Sống một chế độ không có biết tôn ti trật tự. Mình có, nhưng mà mất. Do đó, vọng ngoại cứ nhìn ra ngoài, giống như anh chị em thấy Michael Jackson đó. Làm sao tôi phải thành người da trắng thì tôi mới là đẹp. Đọc lại thánh kinh, đây là thánh thư tin mừng cũng giúp cho chúng ta học thánh kinh. Anh chị em thấy ông vua Salomon, ông cưới vợ người da đen đó, người Phi Châu. Ông vua Salomon là người Do Thái, ông nói là sao? Ông viết trong Diễm Tình Ca: em tuy đen mà đẹp. Diễm Tình Ca nha, cái bài ca đó là cốt lõi, là con tim của thánh kinh cựu ước nha. Có cái đẹp, bởi vì mình tự tại, mình là một, mình cân đối, mình có cái sự quân bình trật tự trong mình, và mình có cái sự quang minh trong sáng. Đâu có nhất thiết là phải là người khác hay làm người khác mới được. Đây anh chị em học lời Chúa câu 28 thôi, anh chị em thấy cả một cái ngành giáo dục giúp cho anh chị em biết giáo dục con cái như thế nào. Không phải là giáo dục con cái mà chính mình nữa, lời Chúa giáo dục mình. Tại sao lại không đi theo đuổi lời Chúa Đức Công Quang ở đây, đi theo đuổi cái gì khác? Thử đi, bây giờ cuộc đời của anh chị em trong cách ăn uống nè, trong cách ăn nói nè, ngay cả trong cách ăn mặc nữa và ăn ở nhé, mà anh chị em á, là một, là cân đối và thật rõ rệt đó, thì anh chị em không thể nào anh chị em mang bệnh được. Ngoại trừ trường hợp anh chị em già rồi, đến cái tuổi phải chết thì phải chết thôi. Nếu mà chúng ta biết sống nghệ thuật theo lời của Chúa đó, khó lắm. Một con người quang minh trong sạch, mà cái thân thể trong sạch, không phải là chỉ có cơ thể mình thanh sạch, mà trong cái tâm hồn, trong cái tâm trí của mình, linh hồn mình lúc nào cũng phải tẩy sạch hết đó. Làm sao mà bệnh được? Không có bệnh tâm lý, tâm thần, thần kinh được. Không có bệnh trong thể lý được, bởi vì mình sạch. Mình khỏe hoài, người càng sạch thì càng khỏe, mà càng khỏe ra thì càng trẻ, mà càng trẻ thì càng tự kết luận. Tôi không kết luận giúp cho anh chị em. Cân đối, quân bình, trật tự trong cách ăn nói, cách ăn uống, cách ăn mặc, cách ăn ở của mình. Làm sao mà bệnh được? Anh chị em muốn đây đến đây để cầu xin Chúa chữa lành, nhưng mà vì cách thức để mà được lành là sao? Đồng công cộng tác với Thiên Chúa, để Thiên Chúa cộng tác với mình, biến mọi sự nên lành. À, như thế này đây. Có ba cái ngành, tất cả những cái ngành khác anh chị em biết đều là do con người tạo nên, nhưng mà ba cái ngành này đòi buộc mình phải cộng tác với thiên nhiên, với vũ trụ, luật của thiên nhiên nói chung. Và nói cụ thể, cái ngành anh chị em thấy, cái ngành về nông nghiệp á, cái ngành nông nghiệp á là trồng cây trồng trọt, đòi buộc cái con người ta đó không có thể nào tạo nên sự sống cho cái cây được. Con người ta phải nương theo thời tiết khí tượng, nương theo đất đai, nương theo cái hạt giống, nương theo cái mùa màng đó, để mình nương theo đó giúp cho cái cây nó phát triển. Và con người á phải nương theo luật của thiên nhiên. Đó là cái ngành thứ nhất nha, anh chị em thấy. Chúng ta phải cộng tác với thiên nhiên, trồng cây trồng trọt, trồng kiểng, trồng gì, trồng vườn, trồng hoa, trồng gì đó cũng vậy. Thứ nhất, trồng trọt. Cái thứ hai á là cái ngành về giáo dục cũng vậy nữa. Cái ngành giáo dục chúng ta phải nương theo cái luật giáo dục là như vậy, dạy dỗ phải nương theo con cái, hay là nương theo học trò của mình. Trong ngành đó cũng vậy, phải nương theo, phải cộng tác. Không phải là chúng ta làm một cái đôi giày này anh chị em có thể anh chị em lấy gỗ rồi anh chị em lấy da anh chị em tự làm lấy. Không phải cộng tác, có cái sự cộng tác hai bên với nhau. Mình có cái tưởng tượng, mình tưởng tượng vẽ ra cái đôi giày hay chiếc giày gì đó. Rồi chúng ta dựa trên vẽ ra cái hình ảnh đó chúng ta làm. Đó là cái sản phẩm của trí khôn của mình. Cái thứ ba đó là về việc chữa lành trong cái ngành y cũng vậy. Có nhiều người vẫn chưa có thấy được trong ngành y á, chữa lành, á, trị bệnh, á, thầy thuốc cũng vậy. Cũng nương theo cái luật của thiên nhiên. Cơ thể của con người như thế nào cũng nương theo. Và ba cái ngành này, kính thưa anh chị em, ba cái ngành này luôn luôn liên can đến con người và những vật sống. Cây, cỏ, thú, vật, con người, vật sống. Còn tất cả những người khác, anh chị em làm cái ghế, cái bàn đó là vật chết. Mình là chủ, mình tạo ra nó được. Nhưng mà phải có vật chất để mình làm ra. Và cái ngành này đó, là Chúa nói đây nè, chúng ta thấy. Anh chị em muốn được lành, thì anh chị em phải để cho Chúa cộng tác với mình. Chúng ta biết chúng ta học từ thiên nhiên. Thấy không? Trong cái luật của thiên nhiên đó, chúng ta cộng tác với thiên nhiên, chúng ta có thể có cái ngành khoa học để làm sao mà trồng lúa thật là nhiều và thật là nhanh. Chúng ta hợp tác với thiên nhiên. Rồi về vấn đề chữa lành, chữa bệnh cũng vậy. Ngành y học, Tây y hay Đông y cũng vậy. Cũng nương theo cái luật thiên nhiên. Và càng ngày người ta càng phát triển, phát minh ra biết bao nhiêu loại thuốc để giúp cho cơ thể được khỏe mạnh đó. Mình phải cộng tác với thiên nhiên. Và về vấn đề giáo dục cũng vậy. Hay là lãnh đạo cũng vậy. Giáo dục, lãnh đạo cũng vậy. Cũng phải nương theo lòng người, nương theo tâm lý của người để mà dạy. Nhưng mà đây á, Chúa cộng tác với mình. Đọc lại. Mình phải cộng tác với thiên nhiên. Còn đây á, thì Thiên Chúa, người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Ngài cộng tác với tôi, với anh chị em để biến mọi sự nên lành. Có nghĩa là sao? Cái nghệ thuật này nghệ thuật gì đây? Đối với những ai yêu mến. Đối với những ai yêu mến ai? Thiên Chúa. Đây là nghệ thuật yêu thương. Nghệ thuật yêu thương. Yêu có phải là nghệ thuật không? Có phải không? Sao chị biết phải trả lời tại sao? Thận trọng nha, lời nói mà nó có hay là không á, thì phải trả lời tại sao hay là như thế nào. Có phải không? Biết là có đó nhưng không biết trả lời làm sao. Tôi đã nói với anh chị em rồi, người lớn dễ học hơn là con nít. Bởi vì chúng ta đàm đạo với nhau. Không phải chỉ có mình tôi làm việc mà anh chị em làm việc với tôi. Chúng ta đào sâu lời Chúa là chỗ này đây. Yêu thương là gì? Yêu là hiển nhiên phải ở rồi, lần trước đã có nói rồi. Ở với nhau, ở cùng nhau. Yêu thương là ăn ở. Ăn ở cho đẹp, phải không? Ăn ở cho đẹp, tình đẹp nghĩa. Yêu là như vậy đó. Đẹp lòng. Đây nè. Đối với những ai làm theo thánh ý Chúa, đẹp lòng Chúa. Yêu thương là như vậy. Ở với nhau, ở cùng nhau. Anh chị em muốn Chúa cộng tác với mình thì mình phải ở với Chúa. Mà ở với Chúa làm sao? Là phải yêu mến Chúa. Đơn sơ như thế thôi. Có bao nhiêu giờ hay là bao nhiêu phút trong ngày anh chị em ở với Chúa? Ngay cả những cái tiếng đồng hồ trôi qua, anh chị em đến đây, đến tu viện Đức Mẹ Ngô Giúp, đến đền thánh Đức Mẹ Ngô Giúp và đền thờ Chúa Thương Xót đây nè, anh chị em nghe giảng, anh chị em dự lễ nè, bao nhiêu giờ hay là bao nhiêu phút, cái tâm cái trí anh chị em ở với Chúa, thật sự ở với Chúa. Mình không ở với Chúa thì làm sao mà chúng ta biết Chúa ở với mình và Chúa có thể cộng tác với mình để biến đổi mọi sự nên lành được. Việc đầu tiên là cái nghệ thuật ở, cái thứ anh chị em, nghệ thuật ở, đây là ở với Đức Chúa Trời. Để cho được lành đó, để anh chị em đem cái bệnh của mình ra, anh chị em ở với cái bệnh của mình, hay là cơn đau của mình, cái nỗi khổ của mình. Và phải nói đây, lạy Chúa, đây là cái bệnh của con, đây là cái nỗi khổ của con nha. Không phải là của ai, là tại ai, không phải tại người ta, tự người ta làm cho con. Đây là cái nỗi khổ, đây là nỗi đắng cay này, con hận thù, đây là cái hận thù của con ghét người đó, vì con ghét nè, cái sự ghét nè, là của con đến với Chúa, con ở với Chúa, con phơi bày nó trước mặt Chúa, lạy Chúa, đây là con không thể nào mà con không ghét người đó được, con không thể nào con không khổ được, mình là chủ nó, mình phải là chủ nó, rồi lạy Chúa, xin Chúa giúp cho con, xin Chúa cất khỏi con cái cơn đắng cay hận thù ghen ghét hay là cơn bệnh gì đó, đến với Chúa để cho Chúa đồng công cộng tác với mình. Có những người đến với Chúa có cái bệnh đó, nhưng mà đến với Chúa giống như ra lệnh cho Chúa vậy đó, Chúa chữa lành cho con, Chúa cất đi khỏi con cái bệnh này, nhưng mà mình chưa có phải là chủ của cái bệnh đó, mình chưa phải là chủ của chết của mình. Cho đến khi nào anh chị em đầu phục nó, anh chị em nói nó là tôi là nó, vì mình mới có thể có cái quyền sở hữu đó, mình là sở hữu chủ đó. Mình nói lạy Chúa, bây giờ của con trao cho Chúa, bây giờ không phải là của con nữa, nó là của Chúa. Giống như cái ung thư của anh chị em á, lạy Chúa, con đang chết nè, bên phổi bên phải nè, nó đang chết và nó đang lan ra lên phở thận đây nè, cái chết đang lan ra, nhưng mà đây nè, ung thư này của con, mình không kể nó là kẻ ngoại nữa hay là một cái gì là ngoại vật nữa, mình nói là của con đây nè, vì con dâng lên cho Chúa, con xin Chúa lãnh lấy. Khác á, cộng tác với Chúa thì khi mà anh chị em đối thoại với Chúa như vậy, anh chị em nói chuyện với Chúa, thân thưa với Chúa như thế đó, chúng ta không có than phiền, than trách, than van nữa, vì nó là của mình rồi, cái khổ của mình rồi, bệnh của mình rồi, không có trách cái này cái kia nọ nữa. Đến với Chúa như vậy là đã có cái mối tình mật thiết và ngay thẳng với Chúa rồi. Mối tình mật thiết ngay thẳng đó là đức công chính với Chúa. Người công chính đến với Chúa dễ dàng, rất là dễ dàng. Anh chị em khi mà đọc đến đoạn thánh kinh này, anh chị em thấy mình đổi lại cách thức chúng ta cầu nguyện rồi đó. Không có cầu nguyện như con nít nữa, có kẹo cho kẹo, không có kẹo cho kẹo thì khóc, phải không? Đấy không? Mà bố mẹ không cho kẹo hay cho không cho con đồ chơi là con khóc, giống như bố mẹ không thương con vậy đó. Vẫn cầu nguyện cái kiểu đó không? Cầu nguyện theo kiểu của lời Chúa gửi cho người Công giáo Roma là chúng ta đây. Tôi hy vọng anh chị em thấm được lời Chúa ngày hôm nay. Lời Chúa nặng lắm, mà khi rước vào ngọt ngào vô cùng, vì chúng ta dám sống thật với lời của Chúa.
Giá kia lòng Chúa đang cơn ngợi. Thánh thư tin mừng.
Thư của Thánh Phaolô gửi tông đồ gửi cho những người công giáo Roma. Những anh chị em nào có thánh kinh xin mở ra với chúng tôi đoạn 8 câu 26, 27, câu 28 chúng ta đọc lại. Và hôm nay anh chị em cùng với chúng tôi, những ai chưa bao giờ đọc thư của ông Thánh Phaolô gửi cho người công giáo, thì ngày hôm nay xin anh chị em lắng nghe đến đây là phân nửa hay là chính giữa của Thánh thư tin mừng, cùng có 16 đoạn. Chúng ta đọc đến đoạn 8 rồi, sau hơn 2 năm trời, 16 đoạn mà học hết hơn 2 năm trời, để cho anh chị em thấy rằng nhiều người công giáo thực sự không biết đạo, cũng không biết Chúa. Chúng ta đọc câu 26, 27, 28, đoạn 8. Cũng vậy, thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải ta nào có biết. Song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí. Người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Ta biết rằng với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Chúng ta dừng lại câu 28. Trước tiên, tôi xin hỏi anh chị em, ở đây ai lần đầu đến tu viện Đức Mẹ Cứu Giúp này, xin giơ tay lên lần đầu. Đầu tiên đến đây. Các anh chị từ đâu tới vậy? Pennsylvania, Texas, San Diego hả? San Diego. Ai lần đầu tiên giơ tay? Chị đến từ đây, từ đâu? Boston hả? Bác đến từ đâu? Từ đâu tới? Riverside khá xa. Từ đâu tới? Nói to to lớn lớn lên. Santa Ana. Đa số đây không có thiếu dân Long Beach. Santa Ana khá đông lắm. Ở đâu tới vậy? Kansas hả? Kansas. Ok. Đây không phải là giáo xứ, không phải là nhà thờ giáo xứ. Đây là tu viện. Và ở đây có các tu sĩ, có các linh mục và tu sĩ ở đây. Vì vậy sinh hoạt ở đây rất khác với giáo xứ. Anh chị em cũng biết rồi, đây là đền thánh Đức Mẹ Cứu Giúp và đền thờ Chúa Thương Xót, không phải như giáo xứ anh chị em. Và vì vậy các cha các thầy đọc kinh suốt ngày. Đây là bổn phận của các cha thầy, gọi là đan sĩ tại gia mà tông đồ tại ngoại, Phaolô tại ngoại. Ra ngoài đường thì là Phaolô, mà vào trong nhà đó thì chiêm niệm, giống như Đức Mẹ vậy đó. Chiêm niệm đan sĩ như Đức Mẹ Maria vậy đó. Đó là dòng chú tế, tinh thần dòng chú tế. Thì anh chị em hiểu, có nhiều người nói đến nhà thờ, dòng chú tế không có nhà thờ. Đây là nguyện đường, gọi là oratory của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và đền thờ Chúa Thương Xót. Anh chị em đến đây để làm gì? Bởi vì lòng thương mến, vì lòng thương mến, chúng tôi bắt buộc, và lòng yêu mến đòi buộc và ép buộc chúng tôi không phải chỉ có giảng để anh chị em được ơn chữa lành mà thôi, mà cho anh chị em được ơn cứu rỗi nữa. Nguồn gốc của ơn cứu rỗi và ơn chữa lành, cứu rỗi và phần xác đó, gọi là ơn cứu rỗi phần xác đó, là ơn chữa lành đó, phát xuất từ lời của Chúa. Và kính thưa anh chị em, các cha các thầy dòng chú thế sống dựa trên hai cái nền tảng. Hai cái nền tảng này đó đứng đầu, nhưng mà còn một nền tảng sâu hơn nữa. Thứ nhất là lời của Chúa, thứ hai là thánh thể của Chúa, và thứ ba hiển nhiên là Mẹ Giáo Hội rồi. Có nghĩa là chúng tôi sống chết với lời của Chúa. Anh chị em làm gì thì làm, đừng đụng chạm đến lời của Chúa, bởi vì chúng tôi phải đổ máu ra để trao giảng lời Chúa, là sứ giả, làm tông đồ của lời Chúa. Và vì vậy á, làm gì thì làm, đừng đụng chạm đến lời của Chúa. Thứ hai, làm gì làm, có nói gì thì nói, đừng bao giờ đụng chạm đến thánh thể của Chúa. Chúng tôi sẽ sống chết với anh chị em. Hai điểm đó nhớ. Và điểm thứ ba, đừng đụng chạm đến Mẹ của chúng tôi, Mẹ Giáo Hội, hiển nhiên Mẹ Maria. Ba điều đó. Lời của Chúa chính là ngôi lời nhập thể Chúa Giêsu Kitô. Lời của Chúa đó, thánh thể của Chúa, Chúa Giêsu Kitô hiện diện. Vậy vậy anh chị em đến, anh chị em ý thức rằng Có những người đến đây có những cái quan niệm, quan điểm hay là những cái tư tưởng nghĩ rằng đến đây chỉ để được ơn chữa lành, qua loa, đứng lên đây rồi được đặt tay cầu nguyện như thế nào đó, ngã lăn ra như thế nào đó, được ơn chữa lành đó, mà thôi, mà không đi sâu vào trong con tim của giáo hội, con tim của mẹ chúng ta, con tim của lời Chúa. Anh chị em đến đây luống công vô ích. Chúng tôi nói trước để anh chị em biết, làm cái gì chúng ta cũng phải có một cái sự nỗ lực dấn thân và bền chí kiên trì mới được. Anh chị em hiểu, anh chị em thấy, muốn có một cái nghề nào đó thì cũng phải học, rồi hành, rồi tập, rồi rút kinh nghiệm như vậy. Thì đây á, anh chị em đến đây để làm gì? Chúng tôi ước ao, chúng tôi muốn anh chị em vào trong nước trời. Người đến đây không thể nào không muốn vào nước trời được. Phải vào thiên đàng cho bằng được. Mà cách thức vào thiên đàng là anh chị em phải sạch tội. Không sạch tội, anh chị em không thể nào vào thiên đàng. Anh chị em không phải là thánh, không vào thiên đàng được. Đừng sao như thế thôi, đừng có nói khó quá. Phải là thánh. Và đó là cái ơn gọi của tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Phaolô Xô nói rất là rõ, vào dòng Chúa Cứu Thế không nên thánh thì đừng vào. Đừng sao như thế thôi. Và có những người nói với chúng tôi như thế này: còn đồ con muốn, đồ con không đủ khả năng, không phải là thánh, không đủ đức tin, không đủ đạo đức, không đủ gì đó. Nhưng mà kính thưa anh chị em được sinh ra và sinh ra trong giáo hội và được kêu gọi vào trong giáo hội, tức là vào trong nước trời rồi, phải làm thánh, không thì đừng có tới, đừng có lộn xộn, đừng có lãng hoảng. Và vì vậy chúng tôi mới vì tình thương giảng lời của Chúa, bởi vì không có người giảng lời Chúa. Chúng tôi giảng lời Chúa cho anh chị em từng câu, từng chữ, từng hàng, 18, 16 đoạn, mà từng câu, từng chữ, từng hàng đến đoạn 8 mà có nhiều người vẫn còn rất là thờ ơ đối với lời của Chúa. Mà ai nấy cũng muốn vào thiên đàng hết á. Mà cách vào thiên đàng, cái đường vào thiên đàng thì không muốn biết, không muốn tìm, không muốn hiểu. Chỉ muốn cái gì? Cha cầu nguyện cho con đỡ bệnh một chút xíu, con đỡ đau rồi con về, xong quên mất Chúa đi. Có nhớ Chúa khi mà bị hoạn nạn, đau khổ hay là bệnh tật gì đó. Nó như vậy đó. Thì cái đó là công giáo chúng ta. Và vì vậy, nếu mà anh chị em cảm thấy lời này quá mạnh đi hay quá nặng đi, chúng tôi thành thật không muốn đụng chạm đến anh chị em. Nhưng mà anh chị em thấy lời Chúa quá mạnh, quá nặng thì ích lợi cho chúng ta. Đó là giới thiệu để anh chị em, những ai chưa biết, chưa hiểu lời của Chúa gửi cho người Công giáo Roma, tức là thư ông Thánh Phaolô gửi cho giáo hội Công giáo La Mã đó, giáo đoàn Roma đó, thì anh chị em bắt đầu vào với chúng tôi như thế này. Cái vấn đề của tôi và của anh chị em ai nấy, có lẽ chúng ta có người thấy mà có người chẳng hề thấy. Bây giờ tôi đặt một câu hỏi đơn sơ thôi. Trong một ngày đời, ngày hôm nay đi, nói ngày hôm nay đó, anh chị em có nói với ai anh chị em thương người ta chưa? Tôi yêu anh, tôi yêu chị, tôi yêu con, thương ba, con thương mẹ, con thương cha, con thương đó, con thương ông, con thương bà. Hay là chồng nói với vợ anh yêu em, rồi vợ nói với chồng em yêu anh. Ngày hôm nay có ai nói không? Có nói chưa? Ai nói rồi giơ tay lên. Đó coi bao nhiêu, đó số tỷ số coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khoảng chừng 10 người đây cũng chưa tới ha. Trên bao nhiêu người? Cái capacity, cái sức chứa của cái nhà nguyện này 167. Cho là 100 người đi, có 10 người nói. Tại sao vậy? Hay là đi ra ngoài làm việc đó, vào trong công sở đó, gặp người ta đó, nói với người ta: ồ bạn đáng yêu quá, khả ái quá hả? Đến nói với chủ vậy nó sao, hôm nay thấy chủ có bao giờ thường xuyên nói chuyện mà yêu thương không với nhau á? Có không? Thế làm ăn thì giờ đi mình mua đi chợ mua cơm mua gì đó, không biết anh chị em đi chợ mua rau mua cỏ mua gì đó, ra tiệm mua gì đó, anh chị em gặp cái người mà bán cho mình đó, mình cũng khen người ta ăn câu, mình thấy cái người này sao mà thấy dễ mến dễ thương, tỏ cái tình đó với người ta, có không? Có rồi, người ta cho mình thêm, có thật không đó? Ok. Có nói có, không nói không, mà có không không là ta vậy. Cho nên đừng có nói bậy, có thì nói có, không nói không, đừng lộn xộn. Tôi nói trước với anh chị em sẽ nếm mùi sự thật. Có nói có, không nói không, phải thật thà, không chân thành, chân thật nữa. Không phải chân thật mà thôi mà chân thành nữa. Không phải chân thành mà còn chân thật nữa. Tại sao vậy? Trong bây giờ nói thật đi, trong một ngày nói bao nhiêu lần yêu thương nhau? Trong một ngày nói bao nhiêu lần? Một lần không? Một lần không? Hai lần? Không, mẹ, bà nói với con, bà thương con ha, con dễ thương quá ha, hay là bà thương, hay là mẹ thương con, có nói không? Bao nhiêu lần? Nói cho tôi bao nhiêu lần? Ba lần, bảy lần, mười lần? Không nhớ, nhiều quá không nhớ hả? À, lại bà thương ha, đó nhiều bà nội bà thương, ok. Chị nói nhiều lần, còn các ông thì sao? Bao nhiêu lần nói? Nói trong lòng. Sao chị biết người ta trong lòng, sao chị biết được? Đó, sao biết được? À, sao chị biết đàn ông? Chị phải đàn ông sao mà chị biết? Chị là đàn bà sao mà chị biết đàn ông? Các bà đi guốc trong ruột, các ông đi ra ha, đi trong dạ dày bao tử đi ra mà ha. Bao nhiêu lần? Trăm lần không? Đó, bây giờ không kể con cái đi, thấy không? Các bà và các những người mẹ đó, bây giờ nói về những đối với những người con lớn, có nói mẹ thương con không? Lớn á, già đầu rồi đó, có nói không? Nói không? Con có nói với mẹ con thương mẹ không? Con già đầu rồi nói với mẹ đó, con 50 tuổi nói với mẹ đó. Lâu lâu cũng có nói con thương mẹ hả? Có, đặc biệt ha. Còn mấy người đàn ông thì sao? Có nói không? Thường xuyên có nói không? Hả? Nói lời già la dè thì nào, mà la dè vô thì lời ra. Mà lời ra thường thường tôi không nghĩ là thương đâu. Lời gì đó? Lời lộn xộn. Mà bây giờ chúng ta tính ra cái tỷ số lời mà chúng ta nói, những cái lời nói tiêu cực và thậm chí là lời nói không lành. Đã rồi cái là làm lời nói không hay, không tốt, lời nói xấu, lời nói xét đoán, kết án, quyết đoán, so với cái lời nói yêu thương á, trong một ngày người vợ dành cho người chồng, người chồng nói cho người vợ đó, bên nào nhiều hơn bên nào? Lời lành tức là lời tình thương đó, tỏ tình đó, và cái lời nói xấu, lời tiêu cực đó, cái nào nhiều hơn? Cái nào nhiều hơn? Ai nói xấu nhiều hơn giơ tay lên, thành thật. Ai nói lành nhiều hơn, thương nhiều hơn giơ tay lên. Và sao mấy người sao không có can đảm? Anh cho em đến đây, anh cho em học lời Chúa. Thì nói thật đi, cái đây là cái vấn đề lớn của người Việt Nam nói riêng và nói chung nhân loại đó. Thứ nhất, nếu mà mình á, mình nói ra, nếu mình sai đó thì mình biết mình sai, mình sửa thì lợi cho mình. Bây giờ mình cứ giữ trong lòng đâu có biết là mình đúng hay mình sai, cứ nói ra đi, phải không? Phải có sự chọn lựa, một là nói tình thương, hai là nói lời tiêu cực, nói xấu không lành. Chúng ta chọn lựa, chúng ta nói cái gì nhiều, để chúng ta nhìn thẳng vào con người thật của mình đó. Và cái phần thứ hai, cái khó là như thế này, bởi vì mình sợ sai cho nên không dám nói ra. Và khi nói ra đó mà mình thấy mình sai rồi, người ta cũng biết mình sai, mình sợ người ta biết mình rồi mình không dám sửa, rồi cãi bướng ha. Cãi bướng, do đó cái đó là cái vấn đề đó. Cứ nói ra, nếu sai và lập tức, nếu tôi sai thì tôi nhận lỗi, tôi sai và xin lỗi, xong thôi, hết, tôi rút kinh nghiệm, tôi bước tới và tôi tiếp tục trở nên con người thật, chân nhân. Cái vấn đề mình không tiến được là cái chỗ đó, không chịu làm cho, làm nói thật và nói ngay cả cái sự sai sót của mình. Mình lắng nghe cái sự sai đó, rồi mình nhận sai, rồi mình sửa sai, mình xin lỗi, mình cải chính, hay là mình đổi lại, mình điều chỉnh lại. Đó là cái vấn đề của chúng ta đó. Mà anh chị em muốn học thánh kinh thì phải thật. Anh chị em không thật không học thánh kinh được. Anh chị em không thật, anh chị em không vào nước Chúa được. Chúa nói như vậy mà. Thật thì thật, có thì có, không thì không. Chứ không phải không không có đâu. Mà những người nào giả hình, Chúa kích án cái tội giả hình cũng khiếp lắm. Anh chị em phải thật. Nhớ không? Nhớ cái sự thật không? Thật là sao? Nhớ không? Thật là lòng như thế nào thì lời như vậy, mà lời như thế nào thì việc làm cũng như thế, việc làm làm sao thì lời nói cũng như vậy, và lời nói như thế nào thì lòng cũng như thế. Đó là thật.
trong ngoài trên dưới trước sau là một, ngôn hành hiệp nhất, nó đẹp cái chỗ đó đó. Mà anh chị em không thật, anh chị em không học lời Chúa, anh chị em không vào được nước trời đâu. Mà mặc dầu anh chị em mang danh nghĩa là Kitô hữu, là Công giáo đạo dòng đạo gốc, có ông bà tổ tiên là thánh tử đạo đi nữa cũng không vào được, bởi vì không chịu thật. Phải sống thật, đến lúc phải sống thật là như vậy. Bây giờ chúng ta vào nhìn vào lời Chúa là sự thật nhé. Để chúng ta nhìn vào lời Chúa. Tại sao tôi hỏi anh chị em cái vấn đề là anh chị em trong một ngày á, chúng ta nói cái lời tình thương, tỏ lộ tình thương, biểu lộ tình thương đó, chúng ta so sánh biểu lộ tình thương và cái lời nói bi quan, bi cực, bi đát, than phiền, than trách, thấy không, than vang đủ thứ á, cái lời nào nhiều hơn thì chúng ta biết rằng là cái lời tiêu cực là như thế, là nhiều hơn là như vậy. Tại làm sao vậy? Bởi vì vấn đề hệ tại ở chỗ này, chúng ta quên mất đi, ngay chính cả những người Công giáo quên mất đi, mình không phải chỉ có xác thịt và trí khôn mà thôi. Mặc dù mình biết trong trí, trong tâm mình đó, mình còn có cái phần linh hồn, có cái phần siêu nhiên đó, nhưng mà mình sống cái đời hằng ngày thì chúng ta sống như là không có linh hồn. Đó là vấn đề. Không phải tôi vừa được các anh nói tất cả mọi người đều như vậy, nhưng mà thường thường chúng ta khi mà hữu sự gặp chuyện, đụng chuyện đó, thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề theo kiểu tự nhiên hay là kiểu thiên nhiên, kiểu của trí khôn, của kinh nghiệm, của xác thịt, của vật chất, của cải, tiền tài đó. Chúng ta giải quyết vấn đề theo kiểu đó. Và cái xã hội này như vậy, và xã hội này, văn hóa này đây, đang làm cho cái lòng trí anh chị em nó đần ra để không thấy được những cái thực tại siêu nhiên, thực tại vô hình. Đó là cái vấn đề. Và cái thực tế chỗ này, anh chị em gửi con lên trên trường, các trường đại học học, hay là bây giờ vào trong trường học rồi đưa lên trường đại học á, không bao giờ dạy về linh hồn hay là về đạo đức hay là về đời sống siêu nhiên. Học toán có, học văn chương có, học nghệ thuật có, học cái gì đó, học sinh vật, học về thể lý, về thiên nhiên có đó. Nhưng mà cái phần thiếu là cái phần siêu nhiên. Tôi xin anh chị em, những ai đã học rồi và những ai chưa thì ghi xuống nha, lên đây học đây là anh chị em để vào trong tu viện dòng Chúa thế. Vì vậy xin anh chị em nhớ khi mà đi về thì ghi nhận một cái gì đó, còn không á về tay không, vô ích. Ghi nhận. Có những cái ngành học tôi lặp lại cho anh chị em nha, những ai chưa nghe thì tôi lặp lại. Thứ nhất, có cái ngành đầu tiên gọi là tiếng Anh gọi là physiology. Physiology là cái gì? Cơ thể học. Đa số con cái anh chị em đưa vào trường học, người ta dạy về cơ thể, sinh vật lý gì đó, à, vật chất á, thiên nhiên đó. Cơ thể, chúng ta biết rất là nhiều về cơ thể, về thể xác của mình. Cái ngành thứ hai, psychology, mà thường thường dịch ra tiếng Việt Nam gọi là tâm lý học. Nhưng mà đúng theo cái tiếng Hy Lạp á, psyche á, là linh hồn. Cái ngành đó là học về linh hồn. Nhưng mà bây giờ người ta loại trừ không còn có linh hồn nữa, người ta chỉ có cái tâm và cái lý của tâm thôi. Cho nên tự động cái đầu óc con người, nền văn minh của nhân loại ngày hôm nay của Âu Mỹ đó, giới hạn lại chỉ có tâm lý thôi à, chứ không nói là linh hồn. Loại trừ linh hồn ra thì ngay cái ngành psychology, tức là ngành tâm lý á, đã bị giới hạn rồi. Cái ngành lên cao hơn nữa gọi là pneumatology, tức là thần khí học. Pneuma là thần khí. Nhưng mà anh chị em có, tôi thách anh chị em á, có bao giờ mà anh chị em nghe nói ở đâu, nhà thờ nào hay là một đại học nào nói về cái ngành thần khí học không? Có bao giờ nghe không? Có đi đâu mà nghe nói đến ngành thần khí học không? Không bao giờ, phải không? Các cha có học thì học trong các đại dung viện thì có cái ngành pneumatology, mà thoáng qua thôi, biết cái tên pneumatology thôi. Đây, ông Thánh Kinh, Thánh Thư Tin Mừng, Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Công giáo Roma, tức là gửi cho người Công giáo La Mã chúng ta đó. Đây là cái ngành thần khí học. Thần khí học nha. Thôi nhiều người không biết thần khí là gì nữa, mới cha nói cái ngành gì cao siêu quá, thần khí học. Nói về tâm lý đã thấy là cao rồi, bây giờ là thần khí học. Còn một cái ngành khác nữa, căn bản của tất cả mọi ngành gọi là ontology. Ontology là ngành gì? Là hiện hữu học. Mà tôi cũng đã rút ra từ Thánh Kinh. Kính thưa anh chị em, Thánh Kinh là nền tảng của tất cả các nền khoa học. của các ngành khoa học, là mẹ của các ngành khoa học, ngay cả thần học nữa. Ontology, hiện hữu học. Mà chúng ta đã học năm cái luật của hiện hữu mà, phải không? Làm sao để mà hiện hữu, được hiện hữu và tiếp tục hiện hữu, làm sao sự hiện hữu của mình càng ngày càng phát triển. Những ai chưa nghe thì trở lại cách đây 1.5 năm đó, anh chị em đã nghe lại cái bài giảng về hiện hữu học trong Thánh Kinh đây. Để nói cái gì? Chúng tôi nói cái gì cho anh chị em? Cái điểm này rất là quan trọng đây. Có nghĩa là cái đời sống anh chị em á, phiếm diện. Cái đời sống của anh chị em á, thiếu những cái phần rất là quan trọng. Và nhiều người đến đây lấy cái trí của mình, lấy cái tình cảm của mình, lấy cái kinh nghiệm của mình, chỉ có cuộc đời này thôi, và đến với Chúa theo cái lối nhìn của người đời, của xã hội, của vật chất thôi. Và cứ thất vọng, chán nản hoài, cầu nguyện mà không thấy Chúa đáp lời. Bởi vì mình không vào cái thế giới của Thiên Chúa, là thế giới của thần khí, thế giới của hiện hữu. Bởi vì Ngài là đấng tự hữu, và là Ngài là thần khí tác sinh, thần khí tái sinh. Ngài là thần khí phục sinh. Và vì vậy anh chị em đến đây, tại sao mà đến đây cầu nguyện thì đến các nhà thờ thấy không có ích lợi gì cả? Đi nhà thờ chỉ vì sợ không đi thì bị phạt xuống địa ngục, thế thôi. Không có cái chiều sâu, không có chiều cao, không có chiều dài, chiều rộng. Cái vấn đề là anh chị em tự giới hạn mình. Đây á, là lỗi không phải của anh chị em, lỗi của chúng tôi, lỗi của các linh mục. Không giảng, không dạy, không hướng dẫn. Và bây giờ khi mà anh chị em rơi vào cái tình trạng yếu hèn, đã yếu mà hèn nữa, thì thường thường mình chạy đến đâu? Mình yếu hèn, mình yếu, mình đau, mình bệnh đó, mình chạy đến đâu? Thầy thuốc, phải không? Chạy đến thầy dẫn thuốc, tìm thầy tìm thuốc, cho xin Chúa, xin mẹ cho con gặp thầy con thuốc. Và trong khi đó Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời là đấng tạo nên vạn vật vũ trụ. Và thầy thuốc cũng do Chúa dựng nên nữa. Lạy Chúa, đến với Chúa, lạy Chúa, Chúa cho con gặp thầy, gặp thuốc. Mà trong khi đó Chúa dựng nên thầy, mà Chúa dựng nên thuốc nữa, dựng nên bác sĩ và dựng nên thuốc nữa. Mình không xin hẳn Ngài, lạy Chúa cho con gặp thầy, gặp thuốc. Có người đến với chúng tôi gọi phone, hồi sáng nay nè gọi đến. Vợ chồng lấy nhau khá lâu rồi, cũng 16 năm trời không có con, ngừa thai gì đó, như thế nào đó, làm cho cái cơ thể của mình đó, nó hóa ra như là mình đầu độc cái cơ thể của mình. Mình làm cho cơ thể mình nó bị ô nhiễm với những cái hóa chất khủng khiếp lắm. Không có con, làm sao? Công giáo, đạo dòng, đạo gốc, đi làm gì? Uống thuốc hay là tìm cái cách để mà cấy, tức là thọ thai nhân tạo. Thọ thai nhân tạo không biết bao nhiêu lần, trả cả chục ngàn đô la. Vừa mất tiền nè, vừa mất công, mất sức, mất thời giờ. Cuối cùng làm gì không hiểu vì lý do gì, thì có ai đó nghe nói, giới thiệu cho nghe được cái chương trình phát thanh Đức Mẹ của Giúp trên Internet. Bật lên nghe một cái và thấy, ủa, tại làm sao những cái con người tới đây nè, tới tu viện Đức Mẹ của Giúp, tới đền thờ Chúa Thương Xót đây cũng vậy mà lại được có con, gọi đến chúng tôi. Chúng tôi lấy làm tiếc. Tiếc, thật là tiếc. Bởi vì anh chị em không biết. Không phải lỗi tại anh chị em, lỗi tại chúng tôi các linh mục không rao giảng. Để cho anh chị em đến với Chúa, lạy Chúa, tại vì nó lạy Chúa cho con tìm thầy, tìm thuốc, lạy Chúa, Chúa chữa lành cho con. Con xin Chúa, Chúa thương xót, Chúa chữa lành cho con. Tại sao không? Không, không tin rằng Chúa còn chữa lành ngày hôm nay. Đó là vấn đề. Hay là có đến, có tin nghe nói tới thì giống như ra lệnh cho Chúa vậy đó. Chúa phải chữa lành cho con. Có người nói với tôi, kể cái chuyện tôi vừa nghe, cái chị nào đây nè, hôm qua tôi mới nghe, chị Liễu đâu rồi, nói có chị lên đây rồi đem ổng lên. Cứ mỗi lần lên đây thì gặp ông cha, ông nói rất là nặng, rất là mạnh. Có người bệnh ung thư, có người bệnh ung thư lần thứ nhất. Lần thứ hai có người bệnh ung thư, ông đứng ngay đó đó. Rồi cái lần thứ, rồi không biết lần nào cũng tới nữa. Lần thứ ba nói có người bệnh ung thư, ông không biết ông bệnh ung thư. Ông về nhà ông khám, phải không chị? Ông khám rồi, ông khám phát ra là ông bị ung thư. Ông không biết ông bị ung thư. Và Chúa bảo là ông bị ung thư, mà ông không, ba lần Chúa bảo về nhà khám phá ra bị ung thư, tức quá không đi lễ luôn. Đi giải phẫu không đi lễ luôn, tại sao vậy? Nói Chúa biết con bị ung thư sao Chúa không chữa? Phải không? Không đi nhà thờ, không đi lên đây thôi. Chứ còn đi lễ lên đây thì sợ không, là tại sao Chúa không chữa? Đó. Thái độ đó, thái độ với Chúa như vậy đó. Chúa nhắc cho biết là ung thư. Mà nếu mà không nói trước á thì giải phẫu không có thể nào giải phẫu sớm được, gọi là chẩn cái bệnh nó đi. Nhưng mà sau khi biết rồi, tại sao Chúa không chữa cho con, giống như là đòi buộc vậy đó. Không phải tôi nói xấu đâu, đây là lỗi của chúng tôi, các linh mục không hướng dẫn cho anh chị em để anh chị em biết cách cầu nguyện. Thì bây giờ cái vấn đề chỗ này đây, cái thế giới mà chúng ta thấy á, chúng ta có cái thế giới nói một cách cụ thể là thế giới vật chất. Những sự lành của vật chất chúng ta phải có để ổn định đời sống. Không có vật chất, không có của cải thì chúng ta không thể nào an ninh, là không phải ổn định được. Phải có của cải vật chất. Nhưng mà không, đừng có tích trữ nhiều, mà càng tích trữ hay là càng ứ động thì dơ và già, phải không? Đầy ứ quá khứ là ứ động của cải vật chất. Vật chất trong tinh thần hay vật chất trong thể để, trong của cải trong tinh thần hay của cải trong vật chất cũng vậy, nó làm cho mình dơ đi. Cái người nào càng tích lũy, càng tích trữ đi, càng dơ đi, nặng nề, anh chị em biết rồi. Chúng tôi thấy rõ rệt mình dơ, bởi vì khi mà anh chị em tích lũy quá nhiều mỡ đó trong cơ thể của mình đó, thì anh chị em biết rồi, thì từ từ nó sẽ thành cái gì? Nó thành cái lu biết đi, cái ly biết đu. Biết mà, mình tích trữ, phải không? Thì trước tiên đó, chúng ta thấy cái sự lành đó trong vật chất, chúng ta sống thế giới này. Nhưng mà cái gì điều khiển vật chất? Điểm thứ nhất, chúng ta cái câu hỏi thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai, trong cái thế giới của linh hồn mà chúng ta gọi là tâm lý, nhưng mà không có đủ psyche là linh hồn. Bởi vì trong linh hồn có cái phần của tâm lý, của lý trí, của tình cảm, của trí nhớ, của trí vẽ, tức là trí tưởng tượng, hình dung đó, khả năng hình dung đó, nằm trong đó đó. Có cảm xúc của ý chí trong đó đó, nó là linh hồn đó, là cái ngành psychology, là ngành linh hồn học chứ không phải là tâm lý học đâu. Thì chúng ta biết chúng ta có cái phần hồn, và phần hồn là cái nơi để chứa đựng cái trí khôn của mình. Không phải chỉ có trí khôn mà thôi. Chúng ta biết cái thế giới đó, nhưng mà cái câu hỏi là cái gì điều khiển linh hồn của mình, hay là cấu tạo nên linh hồn, cái gì cấu tạo nên linh hồn và duy trì linh hồn trong hiện tại. Và thứ ba, thần khí. Nhiều người đến đây cũng chưa biết thần khí là gì, bởi vì thần khí không có thể biết trong trí, mà chỉ có nghiệm trong hồn và trong tâm mình thôi. Phải trực nghiệm, chứng nghiệm thần khí. Cái thế giới đó, thế giới thần khí phát xuất từ đâu, làm sao mình có được thần khí và làm sao duy trì được thần khí trong mình, đó là cũng một câu hỏi thôi. Và thứ tư, hiện hữu. Ai nấy cũng đang hiện hữu. Anh chị em đang ngồi đây, anh chị em hiện hữu không phải chỉ hiện hữu trong cái thân xác này, mà hiện hữu trong cái trí khôn. Anh chị em đang ở đây mà, cái tai anh chị em đang nghe, cái trí anh chị em hiểu, cái lòng anh chị em cảm, hiện hữu trong cái tình cảm, trong cái trí khôn của mình, hiện hữu trong cái cơ thể của mình. Thì cái gì là nền tảng của sự hiện hữu? Mình có đó rồi mình mất đó. Ngày hôm nay tôi có, ngày mai á tôi chết là tôi chôn vào trong mồ đó, nhưng mà tôi vẫn còn hiện hữu, bởi vì hồn thiên bất tử. Cái nền tảng của sự hiện hữu là gì? Cái gì làm ra sự hiện hữu? Cái gì làm cho mình có đây nè? Và cái gì duy trì sự hiện hữu của mình? Kính thưa anh chị em, đó là cái câu số 28 vô cùng quan trọng. Đọc lại câu 28 với tôi. Ai có sách thánh kinh tin mừng, thánh thư tin mừng đó, câu 28. Câu 28 bắt đầu từ câu ta, từ chữ ta biết rằng, với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Trong mọi giới, ít nhất là bốn lĩnh vực mà chúng ta đã nêu lên đó. Trong thế giới thiên nhiên, tự nhiên, siêu nhiên và Thiên Chúa, mọi giới đó đều có cái yếu tố này. Yếu tố này tác tạo nên vạn vật vũ trụ và tác tạo nên anh chị em. Yếu tố đó là gì? Gồm tóm gói ghém lại trong một chữ thôi, Y-K-R-E-T, E-U, trong chữ yêu thôi. Bấy nhiêu, chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi người để yêu và để được yêu, thế thôi. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và tất cả những gì anh chị em được ơn cứu rỗi, phần xác phần hồn, Cứu độ phần xác tức là chữa lành, phần hồn là được ơn tha thứ đó, cũng vì tình yêu. Với tình yêu, nhờ tình yêu, trong tình yêu. Mà tình yêu là gì? Tình yêu là gì? Tình yêu là gì? Đã học rồi. Tình yêu là gì? Thế nào là yêu? Thiên Chúa là tình yêu, phải không? Nhưng mà khi Thiên Chúa nói về Ngài đó, tên của Ngài là gì? Ta là đấng tự hữu, là ta là đấng ở cùng các con. Yêu là ở với nhau, ở cùng nhau. Yêu là phải ở, chúng ta tiếng Việt Nam gọi là ăn ở đó. Yêu là ăn ở đó. Ở với nhau. Phải có nhau, không có mình tôi thôi. Tôi mà mình tôi thì cô đơn, cô độc. Đủ thứ cô trong đó. Tay thì ôm cô nít, tay thì ôm cô Coca-Cola, nhưng mà vẫn cô đơn ha. Nhưng mà phải ở với nhau. Yêu là ở với nhau, thế thôi. Yêu là gì? Là ở với nhau. Là anh chị em không ở với nhau được thì anh chị em là gì? Đang ở trong cái gì? Phản ngục chứ. Phản ngục. Cái khổ là mình không được là mình. Cái khổ mình không được là mình, phải không? Lấy cái ví dụ của ông Michael Jackson, chúng ta đã lấy rồi. Lấy ví dụ của ông rồi. Ông không được là ông là đen, nhưng mà ông muốn làm đen, ông muốn làm trắng. Nhưng mà khi mà ông làm trắng rồi đó, ông không trở lại đen được, phải không? Thì ông khổ, bây giờ tôi trắng rồi. Và bây giờ trắng thì phải đẻ con ra trắng chứ, phải không? Không phải là mình nói xấu gì cả, nhưng mà thực tế, thực tại là như vậy. Khổ là mình không phải là mình. Mình không được ở với mình. Ông Thánh Phaolô nhắc lại cho mọi người, chúng tôi nhắc lại cho anh chị em điều này nha. Ông Thánh Phaolô nói giống như là người Công giáo Roma biết rồi. Ta biết rằng. Giống như anh chị em đã biết rồi. Và thực sự anh chị em đã biết rồi. Biết cái gì? Thánh Phaolô biết, người Công giáo Roma biết, và hy vọng anh chị em là người Công giáo cũng biết. Anh chị em biết cái gì không? Biết gì không? Đây nè, mở là thánh kinh nè. Biết cái gì? Những ai yêu mến Thiên Chúa thì người làm gì? Đồng công cộng tác, biến mọi sự nên lành. Để Chúa cộng tác với ta, biến tất cả mọi sự nên lành, nên mạnh, nên lành, nên thánh đó. Trong thế giới vật chất anh chị em có, trong thế giới của thiên nhiên hay là tự nhiên, tức là trong cơ thể, trong linh hồn của anh chị em đó, tất cả những chuyện gì hay là sự gì nó đang hư hỏng hay là đang hư hao đó, hay đang chết đi đó, Chúa biến nó lên lành. Ngay cả trong cái phần thần khí của anh chị em á, nó đang hư á, là hư khí hay là hoại khí, hư huyết hay hoại huyết, hư ý hay hoại ý, thì Chúa biến nên lành chỉ vì anh chị em chọn lựa làm cái gì? Làm theo cái ơn gọi của mình, chu toàn cái ơn gọi của mình. Đây là những ai đã được người kêu gọi theo ý định của người. Ai là những người được Chúa gọi theo ý định của người? Ý định của Chúa là gì? Anh chị em biết ý định của Chúa là gì không? Ý định của Chúa là mọi sự nên lành. Ngài làm mọi sự nên lành với chúng ta, cho chúng ta, trong chúng ta, chỉ vì anh chị em yêu mến Chúa. Câu hỏi đó tuần trước chúng tôi đã đặt ra rồi, tuần nay cũng đặt ra cho anh chị em. Tôi hỏi từng người nha, anh chị em nói thật lòng là anh chị em có yêu mến Chúa không? Thờ không? Ở đây nói thôi chứ ra ngoài đường người ta hỏi có yêu mến Chúa không, nói làm sao? Vẫn nói ha, mạnh dạn ha. Nói rằng rõ ràng là còn yêu mến Chúa phải không? Chắc chắn không? Bao nhiêu? 100% phải không? Chắc không? Chắc chắn 100% không? Tháng đi xưng tội bao nhiêu lần? Yêu mến Chúa 100% nha. Hai lần ha. Trong một ngày có chửi ai không? Yêu mến Chúa 100% ha. Có nói dốc không? Có tăng dốc không? Yêu Chúa 100% nha. Có nổi sùng đối với ai không? Các bà trả lời không à? Yêu Chúa, các bà yêu Chúa 100%. Nhưng mà ta làm sao mà nói 100% được? Còn yêu Chúa của các bà mạnh miệng quá. Tôi thấy các chồng bà mạnh miệng quá, yêu Chúa 100%. Nhưng mà về thấy ông chồng lạng quạng là cho ăn đạn ngay. Có không? Không dám hả? Có không? Có người có, người không, thấy chưa? yêu Chúa 100%. Nếu mà người nào á, cả gan á, và dám nói thật lòng và nói như vậy, tôi thấy anh chị em á, có cái sự gọi là thật thà, như chân thành nhưng mà chưa chân thật đâu. Nếu mà anh chị em yêu Chúa 100%, anh chị em giống như mẹ Teresa Calcutta rồi. Ai thấy mình giống như mẹ Teresa Calcutta thì giơ tay lên. Nhưng mà mẹ Teresa Calcutta không dám nói con yêu Chúa 100%. Tôi hỏi mà trả lời mà không suy nghĩ để trả lời, phải suy nghĩ, phải không? Người lớn mà, tôi đâu có dạy anh chị em học với tôi cũng học với anh chị em mà. Tôi đã nói có người đó là người lớn khó dạy nhưng mà rất là dễ học. Con nít rất là dễ dạy, bảo nó sao nó làm như vậy đó. Nhưng mà chờ đến khi tuổi choi teenager, tuổi vị thành niên thì khó dạy rồi đó. Đó là người bắt đầu người lớn, người không ra người mà gọi là ngợm không ra ngợm đó, từ từ cái tuổi đó. Phải không? Anh chị em biết mà. Nhưng người lớn rất là dễ học nhưng mà khó dạy. Mình học với nhau, mình học cái sự thật. Nói thật đi. Tôi không dám tôi nói tôi yêu Chúa 100%, muốn ít nhất á là con muốn yêu Chúa 100% ha. Cái người nào mà Chúa nói những ai yêu mến Thiên Chúa, ít nhất là nói rằng con muốn yêu mến Thiên Chúa. Con chưa yêu mến Thiên Chúa đúng như lệnh Chúa truyền là hết lòng của con nè, hết dạ của con nè, hết linh hồn của con nè, hết trí khôn của con nè, hết sức lực của con. 100% á. Thì những người nào yêu mến Chúa như vậy, Chúa làm tất cả mọi sự nên lành. Tất cả mọi sự nên lành. Điều kiện không có khó, bởi vì khả năng anh chị em sẵn có trong mình, cái khả năng yêu thương có đó. Nhưng mình không khai thác, mình không phát triển, mình không nuôi dưỡng, mình không rèn luyện, mình không thực hành, hay là mình tập luyện. Đó là cái vấn đề của mình, cái vấn đề của tôi và của anh chị em. Trong mọi giới phải đượm nhuần tình thương. Thế thôi, bởi vì khi yêu thương và chúng ta giống như Đức Chúa Trời. Thật là đơn sơ. Làm sao Đức Chúa Trời đến với mình, Đức Chúa Trời ngôi ba, Đức Chúa Thánh Thần đến với tôi và đến với anh chị em được? Nếu mà trong lòng anh chị em vẫn còn những cái sự nghi ngờ hay là xét đoán, mà xét đoán là nói xấu. Trong lòng gọi là xét đoán nhưng mà ra ngoài miệng đó là nói xấu. Khi mà cái người nói xấu mình hay là mình nói xấu người ta thì lòng mình đã xét đoán người ta rồi. Làm sao Đức Chúa Trời có thể đến với mình khi mà trong lòng mình xét đoán và ngoài miệng mình đó mình nói xấu? Làm sao mình có thể mình nói tôi yêu mến Chúa mà tôi vẫn nhìn thấy anh em có những cái sự xấu xa, mà trong khi đó mình không thấy có cái đà trong mắt mình, thấy cái hạt bụi trong mắt anh em? Mà Chúa đến, Chúa sửa đổi lại, mà Chúa chấn chỉnh lại. Không có phải là Chúa chỉ trích đâu. Chúa nói cái thực tại đó ra cho anh chị em, để anh chị em thấy, để anh chị em nghiệm, anh chị em biết. Rồi anh chị em xin Chúa cho con được ơn can đảm đủ để mà hạ mình xuống, tự khiêm tự hạ mà nhìn nhận sự thật. Con là như thế đó, lạy Chúa. Nhưng mà con có như thế nào thì con đến với Chúa như vậy. Và lạy Chúa, xin Chúa thanh tẩy con, xin Chúa thương xót và thanh tẩy con. Đầu tiên phải có cái sự thanh tẩy của Đức Chúa Trời. Như thế này, trong cái lãnh thổ hay là lãnh vực của thần khí đó, thì Đức Chúa Thánh Thần, tức là sự sống của Đức Chúa Trời ba ngôi, Ngài là sự sống, Ngài là thánh khí. Thì khi mà anh chị em gặp Ngài đó, không phải trong cái trí này anh chị em gặp Ngài, như anh chị em chạm được, anh chị em chạm được không khí không? Và anh chị em chạm được Ngài, và Ngài chạm đến anh chị em, và chạm như là thật sự có một cái sự đụng chạm đó, nó siêu hình. Mặc dù nó siêu hình đó nhưng mà thực tế vô cùng, là căn bản của tất cả, cơ bản của tất cả mọi sự hiện hữu, của sự sống, của linh hồn, của thế giới tự nhiên và siêu nhiên và thiên nhiên nữa. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa. Xin cho con chạm được Đức Chúa Thánh Thần, và xin Đức Chúa Thánh Thần chạm đến con. Chạm như là anh chị em đang ngồi trên cái ghế vậy đó. Chạm như vậy đó, thực tế còn hơn, thực hơn như vậy nữa. Xin Đức Chúa Thánh Thần đến với con như thế đó. Để làm gì? Bởi vì Ngài là thần khí yêu mến, thần khí chân lý, thần khí sự sống. Ngài đến để Ngài dạy cho con và Ngài giúp cho con, để con biết yêu mến Chúa. Và nhờ con yêu mến Chúa thì cái tình yêu của Chúa là Thiên Chúa, Ngài biến đổi hết tất cả mọi sự nên lành. Đầu tiên là ý của tôi, những cái hoại ý là hư ý đó. Anh chị em nhức đầu là bởi vì có những cái tư tưởng xấu. Anh chị em căng thẳng bởi vì có những tư tưởng xấu, những tư tưởng sai, nó hoại ý hay là hư ý đó, thì xin Chúa sửa đổi lại cái ý của con cho nó đúng, cho nó thật. Và khi mà cái ý thẳng thật rồi đó, chân thật, chân thẳng, công chính đó, thì sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Ảnh hưởng đến cái tình cảm của anh chị em, đến cơ thể của anh chị em, cái cảm xúc anh chị em ảnh hưởng trên cái cơ thể của mình mà. Thì bây giờ trong cái tình cảm của tôi có những cái sự tâm tối, hay là có những sự giả dối trong cái tình cảm, hay là có những sự gọi là mâu thuẫn, đúng hơn là mâu thuẫn trong tình cảm đó. Ghét thương, ghét thương, thì xin Chúa thanh tẩy luôn từ ý cho đến cái tình cảm đó, tẩy sạch để cái tình cảm của con, cái tình thương thuần túy, thuần khiết, có thì có, không thì không, rõ rệt trước mặt Chúa, nó đẹp ra chỗ đó cái nữa anh chị em. Và khi cái tình cảm của anh chị em, cái cảm xúc cảm tình anh chị em rõ, thanh khiết, rõ rệt, nó quân bình và nó là một, thì cơ thể anh chị em khỏe, anh chị em sạch, anh chị em khỏe. Tất cả những cái cơn bệnh trong cơ thể của mình luôn luôn nó có sự ảnh hưởng trong thần khí, trong cái tâm lý hay trong linh hồn của mình. Anh chị em để ý, anh chị em sẽ thấy. Chúng ta đã học điều này rồi. Khi nóng giận, mắt đỏ ngầu, mặt đỏ lên, phải không? Đó, khí huyết nó bốc lên mà. Ảnh hưởng khi mà giận là cái tình cảm bốc lên. Rồi một hồi á, hết tức hết giận á, đầu nó căng ra, nó thấy nhức đầu. Như thế đó. Phải rửa sạch từ trong ý cho đến trong cái tình cảm của mình và cho đến cái cơ thể của mình. Với cái gì? Với tình thương xót của Chúa. Vấn đề ở đây chúng ta đã thấy, và giải pháp anh chị em cũng đã hiểu rồi. Giải pháp quá sức là đơn giản, vì có sẵn trong mình mà. Đó là khả năng có sẵn. Yêu. Đối với những ai yêu mến Chúa, lời này không thể sai được. Đất trời qua đi, vũ trụ này qua đi, lời này không sai được. Với những ai yêu mến Chúa thì Chúa biến đổi tất cả mọi sự nên lành. Chúa cộng tác với chúng ta để biến đổi mọi sự nên lành. Như vậy thôi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.